nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý thiên hữu tri thức, bộ môn chúng ta sẽ cùng nghiên cứu khái quát là Thành Di Thức Luận, tác phẩm nền tảng của triết học Duy Thức, hoặc còn gọi là triết học Du Già. Thành Di Thức Luận là một luận phẩm tập đại thành quan điểm triết học Duy Thức của 10 vị đại luận sư. Bài đầu chúng ta sẽ nghiên cứu khái quát về Duy Thức học. Đối tượng của Duy Thức học, phương pháp và tu tập của Duy Thức học và những quả vị chứng đắc mà một hành giả Du Già có thể đạt được trong quá trình thực tập chuyển hóa. Bài thứ hai, chúng ta sẽ nghiên cứu khái quát về hệ thống tám thức, quan trọng nhất là thức kho tàng, còn gọi là thức A-lại-da, thức chấp ngã, còn gọi là thức mặt na, ý thức là loại thức nhận thức về nhị nguyên, thế giới hiện tượng, vân vân. Theo các nhà Duy Thức học, toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người là do con người sử dụng quá nhiều tính năng của thức chấp ngã và sử dụng năng lực nhận thức sai lầm của ý thức, dẫn đến việc phản ánh thế giới hiện tượng không như chúng đang là. Công việc mà các hành giả tu tập theo Duy Thức học cần phải làm là phân tích về tính năng của các thức, thông qua đó làm chủ được đi đứng nằm ngồi, dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư. Trên nền tảng này đó, chúng ta thiết lập được cái nhìn như thị về bản chất của sự vật, từ đó mọi chấp trước liên hệ đến cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã và mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đó được giải phóng. Trong tiếng Sanskrit, Di Thức thường được gọi là Vinyapti Maitrata. Thỉnh thoảng có một số học giả gọi đơn giản là Chitta Maitrata. Chitta Maitrata đó thì thường không được các nhà Duy Thức học sử dụng, vì Chitta là tâm, Daki Vinyapti là thức. Triết học Duy Thức còn được gọi là Duy Thức Tông, Vinyapti Maitra, hoặc là Vinyapti Maitrata Vadin, tức là tông phái nghiên cứu phân tích về bản chất của tâm thức. Trên nền tảng đó giúp cho hành giả làm chủ hoàn toàn được cõi tâm trong mối tương quan hai chiều với thân và thế giới ngoại tại, còn được gọi là thế giới khách quan. Trường phái Duy Thức còn được mệnh danh là Du Già Hành Tông hoặc Du Già Hành Phái, tiếng Sanskrit gọi là Yogacara, đó là tên tông phái. Yogacarin tức là những người hoặc triết gia chủ trương về thực hành du già. Chữ hành ở đây là thực tập. Yoga trong thuật ngữ của Phật học khác hoàn toàn với yoga như là một phương pháp thực tập sự dẻo dai để tăng cường sức khỏe của cơ thể. Yoga đây được hiểu như là đối tượng tâm, và thực hành du già được hiểu là thực hành chuyển hóa tâm. Tại ngữ cảnh này đó thì Yogacaya sẽ đồng nghĩa với Bhavana trong thuật ngữ Pali, đó là sự phát triển tâm. Môn phái này nhấn mạnh việc thực tập thiền quán trên nền tảng thấy rõ sự tương quan giữa tám thức với thế giới trần cảnh. Các triết gia theo trường phái Phật giáo Tây Tạng không thích gọi đây là Duy Thức Tông, mà gọi là Duy Tâm Tông, Chitta Matrata. Còn nhà chủ trương về Duy Tâm Tông thì gọi là Chitta Matrin. Khái niệm triết gia Duy Tâm đó dẫn đến các ngộ nhận, vì trong thuật ngữ triết học, Duy Tâm là một trường phái với chủ trương thế giới ngoại tại không có thực hữu, chỉ là một biến ảnh của thế giới nội tâm, và cho rằng đó tâm là nguyên nhân chủ quan của mọi sự vật hiện tượng. Trường phái này đối lập hoàn toàn với triết học Duy Vật, dầu là Duy Vật cổ sơ của Ấn Độ 3.000 năm về trước hay là Duy Vật biện chứng của thời hiện đại, thì đều cho rằng vật chất là uyên ủy của mọi sự vật hiện tượng, bao gồm ý thức và bộ não. Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng hóa, Ngài không hề chủ trương Duy Tâm đối lập với Duy Phật, vì theo Đức Phật đó, truy nguyên nguyên nhân đầu tiên của mọi hiện hữu là điều không thể thực hiện được. Cho nên Ngài không thừa nhận nguồn gốc của vũ trụ từ Thượng Đế, từ Thần Linh, từ Duy Tâm, từ Duy Vật, mà Ngài chủ trương rằng là thế giới này bao gồm từ các hành tinh cho đến các vật nhỏ nhất mà con người không thể nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận được bằng nhận thức, điều vận hành trên nền tảng tồn tại phát triển ngoại diện để trở thành một cái mới. Và tính vận hành tương thuộc vừa nêu được gọi là duyên khởi. Cho nên nếu phải tạm thời dùng một chữ duy nào đó để mô tả về bản chất triết học Phật giáo, ta có thể đó là một nền triết học duy duyên khởi, đó là tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Du và hành tông là một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại thừa. Trường phái còn lại là phái Trung Quán Madhyamaka do đại sư vô trước tức Asanga và thế thân tức Vasubandhu sáng lập vào thế kỷ thứ nhất. Hai trường phái triết học đại thừa này đã tạo ra một mắt xích ảnh hưởng về nền triết học không riêng trong cộng đồng Phật giáo mà còn cho cộng đồng Ấn Độ lúc bấy giờ, và đã nhanh chóng trở thành là một nền triết học có ảnh hưởng sâu rộng ở Đông Á. Nhiệm vụ chính của môn Duy Thức học nói riêng, thành Duy Thức luận nói chung là nhằm nghiên cứu bản chất của thế giới hiện tượng và mối liên hệ của nó với tâm ý và thức. Ở phương diện này, các triết gia Phật giáo Trung Quốc thích gọi Duy Thức học là pháp tướng Duy Thức học, hay nói tắt là pháp tướng học hoặc pháp tướng tâm. Pháp là khái niệm Phật học chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, từ hữu hình đến vô hình, từ vật chất đến tâm linh. Tướng là những biểu đạt dạng thù hoặc dụng hiện hành ra bên ngoài, Như vậy pháp tướng học là một môn học nghiên cứu về hoạt dụng và tương tác của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Khái niệm này rất là bao quát và giúp cho chúng ta đỡ ngộ nhận rằng duy tức học chủ trương thế giới vạn tượng hiện hữu có mặt từ duy tâm chủ quan. Theo một số nhà duy tức học thì mọi hiện tượng được con người cảm nhận bằng thấy, nghe, ngửi, biết thực ra chỉ đạt được cái mức độ ảnh tượng, tức là bóng dáng của thực tại, chứ không bao quát được thực thể của mọi sự vật và hiện tượng. Một số khác đi quá đà cho rằng là ngoài tâm thức ra, thế giới hiện tượng không có thật, chỉ là giả hữu, và nếu có thì tính giả hữu đó cũng được phát sanh từ thức. Vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây là khi ngành tâm thức học Phật giáo cho rằng thế giới hiện tượng là giả hữu, điều đó không có nghĩa là Phật giáo qua nền tảng triết học này phủ định sự tồn tại của thế giới khách quan. Giả hữu là một khái niệm triết học Phật giáo chỉ cho tính tương duyên hình thành bởi rất nhiều các yếu tố, mà cái gì mang tính điều kiện hóa bởi các yếu tố, cái đó không tồn tại bất biến với thời gian. Hay là cái khác, do duyên khởi, vô thường, vô ngã, tính tổ hợp bất biến đó được mệnh danh là giả hữu. Rất nhiều các học giả nghiên cứu không đến chốn nền triết học duy tâm và duy tức học của Phật giáo nên đã vội vàng liệt Phật giáo vào nền triết học duy tâm giống như là duy tâm chủ quan của triết học phương Tây. Do đó ta cần phải xác định duy tức học Phật giáo không phải là duy tâm chủ quan, cũng không phải là duy tâm siêu hình. Ở đây ngành học này chỉ ra rằng tất cả các hoạt dụng của kinh nghiệm ý thức phân biệt thường dẫn đến các ngộ nhận sai lầm do tưởng tượng thiếu phương pháp, loại suy, quy nạp, tổng hợp không phản ánh đúng được bản chất của thế giới thực tại đang là. Về phương diện tâm lý học, Hành vi thuyết luận là một tác phẩm mô tả các hoạt dụng của tâm đối với thế giới trần cảnh, giống như là luận tạng A Tỳ Đạt Ma, thường được gọi là thắng pháp luận. Do đó duy thức học có thể được xem là ngành tâm lý học Phật giáo hay là tâm thức học Phật giáo. Chứ tôi có khuynh hướng không thích dùng từ duy thức học, mà dù trong nguyên ngữ Sanskrit là thế, mà đề nghị thay thế thành từ tâm thức học để chúng ta thấy rõ được các hoạt dụng của tâm nếu bị ô nhiễm bởi các tâm lý tham, sân, si, thì sự chấp trước về tham ái hoặc sân hận theo khuynh hướng chấp thủ hoặc loại trừ sẽ hiện ra. Nơi nào phản ứng tâm lý là sân hận và tham ái thì nơi đó vô minh đồng hành. Toàn bộ rắc rối bao gồm nỗi khổ, niềm đau và các bất hạnh trên cuộc đời theo Phật giáo nói chung và duy tức học nói riêng là do con người bị vướng kẹt vào các phản ứng tâm lý vừa nêu. Trọng tâm của ngành tâm lý học Phật giáo là nhằm giúp cho hành giả chuyển hóa các hoạt dụng tiêu cực của tâm thức, hay còn gọi là các tâm lý tiêu cực. Thì sư Nhất Hạnh có khuynh hướng đặt tên duy thức học là duy biểu học, là phân tích về các biểu hiện, các năng biến về thế giới tầng cảnh như là các bóng dáng trên tâm. Và điều này đó, nó phù hợp với ngành vật lý học hiện đại khi cho rằng chúng ta không thể tiếp nhận thực tại trong chính nó, mà chúng ta chỉ tiếp nhận thực tại qua lăng kính chủ quan của chúng ta thôi. Bóng dáng của thực tại đã bị tiếp nhận một cách ngược chiều và thậm chí là méo mó. Do đó còn một khoảng cách rất lớn giữa nhận thức của tâm ý với thế giới thực tại. Đây là một cái cách nhìn giúp cho chúng ta có thể cắt lớp thực tại và thấy rõ được sự vận hành của tâm theo chiều hướng tích cực và tiêu cực. Để trên nền tảng đó, chúng ta duy trì chiều hướng tích cực để loại trừ các hạt giống tiêu cực và không có giá trị. Ngành tâm thức học Phật giáo giúp cho chúng ta có một nhận thức mới về bản chất sự vận hành và hoạt động của tâm chúng ta, và hiểu được bản chất của thức vi nha nha. Nhờ đó ta dễ dàng chăm sóc tâm, chuyển hóa tâm một cách thành công để có kết quả an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Dưới cái nhìn là các lớp thực tại, các hành giả tu theo Du Già Hành Tông sẽ thấy rất rõ mọi sự vật hình thành lên thế giới thực tại và thân thể vật chất này đều không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi và cũng không phải là sở hữu của tôi. Các quan niệm về tự ngã và tính sở hữu liên hệ đến cái tôi như là một chuột say đã trở thành như là bản năng nhận thức kể từ khi con người có mặt trong bầu thai. Và do đó việc tu tập theo duy thức học là để tháo mở các chấp trước mang tính hữu ngã và nhị nguyên như vừa nêu. Cho nên là có thể nói một cách nôm na, tâm thức học Phật giáo là cẩm nang hướng dẫn cách thức chúng ta tiếp cận chân lý và xử lý các tình huống một cách khôn ngoan để vẫy tay chào với các loại hình chấp trước hoặc liên hệ đến ngã hoặc liên hệ đến cái tôi, chấp về mọi sự hiện tượng. Phần 2, khái niệm và bản chất của pháp. Đây là nội dung của bài kệ thứ 1 và thứ 2 của Tam Thập Tụng. Như đã nói, Di Thức Tam Thập Tụng là tác phẩm chính, dựa vào đó mà 10 vị đại luận sư của triết học Di Thức đã phân tích và được Ngài Huyền Trang tập đại thành Hành Hành Di Thức Luận. Một nhỏ khái niệm: theo các nhà tâm thức học Phật giáo, thế giới hiện thực còn gọi là thế giới khách quan, và mọi sự vật hiện tượng đều được gọi chung là pháp. Đây là khái niệm định nghĩa rộng nhất với nội hàm bao gồm tất cả mọi vật, từ vật chất đến tinh thần. Thứ hai, pháp là đối tượng được tâm ý và thức phản ảnh qua tiến trình thấy, nghe, ngửi và biết. Như vậy, thế giới ngoại tại là một khách thể được tâm ý thức của con người phản ánh một cách trực tiếp hay gián tiếp. Tiến trình phản ánh đó theo Đức Phật và Phật giáo nói chung là không gián đoạn. Thứ ba, có một vài ngữ cảnh pháp được hiểu là sáu căn, tức sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và một số người cảnh khác là chỉ cho sáu trần, tức sáu đối tượng nhận thức của các giác quan: hình thái, màu sắc đối với mắt, các sóng âm đối với tai, các mùi đối với mũi, các vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với lưỡi da, và các hình ảnh được tương phản trong tâm như là một tiến trình của ký ức và tưởng tượng. Thứ tư, trong một số ngữ cảnh về đạo đức học thì pháp được hiểu là chân lý và đạo đức. Thường ngữ Phật học gọi là Dhamma và
Vinaya. Trong thời đại của Đức Phật, chỉ có Dhamma và Vinaya được Đức Phật đề cập đến. Khái niệm A Tỳ Đạt Ma, tức là vô tỷ pháp hay là thắng nghĩa pháp, chưa được đề cập đến. Và nó là những tác phẩm được các học giả là đệ tử của Đức Phật cùng thời đại hoặc sau thời đại đã sáng tác. Nhưng vì muốn nâng tầm quan trọng của các luận phẩm này, nên các nhà triết học của Thượng Tọa Bộ có khuynh hướng đánh đồng bảy luận phẩm A Tỳ Đạt Ma chính là của Đức Phật nói, trên thực tế là không. Thứ năm, pháp còn được gọi là tâm, hoặc các biểu hiện tâm lý được gọi là tâm sở. Thì đây là khái niệm mà phần lớn nếu dịch không nắm vững ngữ cảnh, chúng ta có thể dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận lầm lẫn và đáng tiếc. Đây chỉ mới là năm nghĩa trong 15 nghĩa của khái niệm pháp thôi. Và trong tác phẩm Thành Di Thức Luận thì khái niệm pháp sẽ bao gồm là năm nghĩa vừa nêu, tùy theo từng ngữ cảnh mà nghĩa của đó được xác định. Về bản chất thì tất cả các pháp, dù là vật chất hay là tâm thức, đều tồn tại một cách giả hữu hay giả lập, chứ không phải là thật hữu. Khái niệm giả hữu như vừa nói, tức là tính tổ hợp, tính duyên khởi, tính điều kiện, tính tương tác, tính vật hành và tính không bất biến. Thành Di Thức Luận đã đề cập đến sự đối thoại liên triết học giữa quan niệm pháp của Phật giáo và một số trường phái triết học căn bản, bao gồm như sau. Thắng luận, tiếng Sanskrit gọi là Vaisheshika, thì chủ trương rằng là trong vũ trụ này, từ vật lớn nhất cho đến vật nhỏ nhất, bao gồm 6 thực thể, còn gọi là 6 cú nghĩa. Thứ nhất là thực thể, thứ hai là tính chất, thứ ba là hoạt dụng tức nghiệp, thứ tư là tính chất đồng, thứ năm tính chất dị, thứ sáu là tính hòa hợp. Các triết gia cho rằng là bất cứ một sự vật nào cũng đều hội đủ trong đó 6 đặc tính vừa nêu, như là các thuộc tính bất biến. Khác biệt giữa các nhà tâm đắc Phật giáo và thắng luận nằm ở chỗ, nếu thắng luận cho rằng 6 đặc tính vừa nêu là thực hữu, thì các triết gia Phật giáo cho rằng chúng là tổ hợp, cho nên là giả hữu thôi. Các gia Phật giáo không tấn công về việc liệt kê thế giới thực tại qua 6 nhóm loại vừa nêu, mà chỉ nói về việc đánh giá bản chất của các yếu tố hình thành ra thực tại là vĩnh hằng, là một sự sai lầm. Hai nhỏ, bản chất pháp được định nghĩa trong triết học Phật giáo bằng câu nói sau đây: cái gì duy trì được yếu tính trong chính nó, để theo đó nó không bị đánh giá nhầm lẫn với bất kỳ một cái nào không phải là nó, tức là những cái khác. Quy dân chữ Hán như sau: nhậm trì tự tính, quỷ sanh vật giải. Và đây là câu được trích dẫn từ Luận Câu Xá. Như vậy, qua định nghĩa này, chúng ta thấy tất cả cái gì con người có thể cảm nhận được bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, hay là những cái mà con người chỉ có thể hình dung qua tâm ý chứ không có có thật trong thế giới thực tại, cũng đều được gọi chung là một pháp. Chẳng hạn khái niệm lông rùa, sừng thỏ hoàn toàn không có trong thế giới hiện thực. Các nghệ nhân, họa sĩ, các nhà văn có thể viết họa, và các nghệ điều khắc có thể chạm khắc lên trên đá và các vật dụng để lông. Thực tế thì không có tình trạng lông rùa và sừng thỏ. Dầu là các khái niệm chỉ tồn tại trong ý thức và sự tưởng tượng, vẫn được xem là một pháp. Hành Trí Thức Luận đưa ra ba ảnh dụ để mô tả về bản chất của mọi sự vật hiện tượng theo quan điểm của Phật giáo. Thứ nhất, pháp là một tổ hợp. Về phương diện này thì chúng ta thấy là vật lý học hiện đại cho rằng các khối vật chất dù lớn hay nhỏ được hình thành bằng một tổng hòa các nguyên tử và phân tử và neutron. Tính tổ hợp theo Đức Phật bao gồm nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và để hình thành lên các tố chất phổ quát vừa nêu, chúng lại được các nguyên lý nhỏ hơn, các yếu tố nhỏ nhiệm hơn, thường được gọi là những vi trần, vi tế hay gọi là cực phi, hình thành. Do đó, cái gì là một tổ hợp? Cái đó không hằng hữu, không bất biến, và chỉ sự chi phối rất khắc nghiệt của vô thường. Thứ hai, đoàn quân là một tập hợp của nhiều người, nhưng khi gọi người ta chỉ nói là một đoàn quân thôi. Khái niệm một đoàn quân không có nghĩa là một đơn vị, mà nó là một cái tổng hòa của rất nhiều những người lính, những chiến sĩ tham gia. Thì thứ hai này là hoàn toàn giống với khái niệm đám rừng. Rừng một cây số có thể tổng hợp hàng vài chục ngàn các cây đứng san sát và chằng chịt nhau để chống lại bão giông, sạt lở và lụt lội. Khái niệm đám rừng chỉ là một đơn vị, nhưng chúng là một tổng hòa của những yếu tố cây. Đây là những hình ảnh rất ấn tượng mô tả về bản chất tổ hợp của mọi sự vật hiện tượng, để từ đó chúng ta không đánh đồng chúng là sở hữu của tôi. Vì là tổ hợp, cũng giống như đoàn quân và đám rừng, mọi sự vật hiện tượng theo Phật giáo mang tính biến dịch. Vì là biến dịch cho nên nó không trở nên đồng nhất và dị biệt với chính nó. Đây là khái niệm tôi nói là khó hiểu. Không đồng nhất giống như ngọn đuốc được chúng ta thắp vào đầu giờ, tiếp tục cháy vào cuối giờ, lửa thì vẫn phát quang, ánh lửa thì vẫn lập lè, nhưng mà cứ mỗi một tích tắc nhỏ nhất của thời gian trôi qua, chúng ta thấy lửa đang được tiếp nối và thay thế. Cho nó là đồng nhất là một sai lầm, cho nó là dị biệt cũng là một sai lầm đối lập. Như vậy theo Phật giáo, vì là biến dịch nên mọi sự vật hiện tượng đang trong quá trình trở thành một cái gì đó, becoming, bhava trong tiếng Pali và Sanskrit. Dạng động là thuộc tính của sự vật, đứng yên chỉ là một trạng thái tạm thời thôi. Cho nên tiến trình quá khứ, hiện tại, vị lai đã sâu kết sự vận động của mọi sự vật hiện hữu. Để từ đó chúng ta phải cần có một cái nhìn đúng về thực tại của chúng là không đồng nhất nhưng không sai biệt. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai đó có khuynh hướng cho rằng thế giới vạn hữu hay là thế giới khách quan là sở hữu của chủ thể nhận thức, tâm, ý hoặc thức. Vì chúng tồn tại khách quan cho nên chúng không phải là sở hữu của chúng ta. Vậy là Phật chủ trương vô ngã, xác định bất cứ một quan niệm sở hữu theo nghĩa vĩnh hằng là một sai lầm. Nhưng sở hữu theo nghĩa luật và sở hữu theo nghĩa dân sự là chấp nhận được. Thì đó là những mặc định xã hội. Đạo Phật là chủ trương có hai quan niệm chân lý. Chân lý mặc định còn gọi là chân lý quy ước. Chân lý cứu cánh tức là chân lý trong tự thân của sự vật. Thì chân lý mặc định đó, thì nó gắn kết với tất cả các nền tảng luật của thế gian. Do đó tính sở hữu về luật của căn nhà, quan hệ vợ chồng, sở hữu tài sản, bất động sản hoặc là những sở hữu mang tính quy đổi và giao hoán đều được thừa nhận bằng văn bản rằng chúng là sở hữu. Về các quan hệ dân sự, chúng ta cũng phải thừa nhận tính sở hữu này. Ví dụ con cái, anh chị em, bạn bè và những tương quan xã hội của gia đình đều mang tính sở hữu, nhưng sẽ là một sai lầm về phương diện bản chất ta cho tính sở hữu đó là vĩnh hằng. Do đó đứng trước các biến cố tổn thất, mất mát, hư hao, hoại diệt, người thực tập quan niệm vô ngã về bản thân và thế giới thực tại sẽ không bị chìm vào nỗi khổ niềm đau. Như vậy bản chất của việc mô tả học thuyết vô ngã là nhằm đến việc xử lý cảm xúc vừa nêu, chứ không phải là nhằm phủ định tính pháp lý và dân sự của sự vật và con người. Ta cần phải lưu tâm vấn đề này để tránh hiểu lầm về Phật giáo. Nói một cách khác là ai cảm nhận được tính vô ngã đối với thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và thế giới khách thể thì người đó sẽ vượt qua được các nỗi khổ niềm đau tấn công một cách vô tình hay cố ý. Dễ dàng hơn là những người cho rằng một cách khư khư thế giới thực tại là vĩnh hằng. Vấn đề 3, khái niệm và bản chất ngã. Thành trí thức học có khuynh hướng là phân tích thế giới khách thể trong tương quan với cái tôi. Cái tôi chủ quan chỉ là một mặc định thôi. Để thấy rõ được tính mặc định và giả hữu của cái tôi, chúng ta lần lượt khảo sát các khái niệm sau đây. Một nhỏ, khái niệm ngã. Đại phẩm Bát Nhã, bản dịch của ngài La Thập liệt ra 16 tên gọi khác của khái niệm cái tôi, bao gồm chúng sinh, tức cái gì tập đại thành bởi nhiều yếu tố đều được gọi là một cái tôi. Và ngữ cảnh này đó được rút ngắn từ câu chữ Hán giả chúng duyên như sanh, cố danh chúng sinh. Từ chúng sinh trong triết học Phật giáo Đại Thừa không được hiểu như cách thức ngày nay chúng ta đã lạm dụng. Và chúng sinh là một khái niệm khác để chỉ cho con người. Thay vì nói là con người, hay nói là ngã thì gọi là chúng sinh, để thấy được tính tổ hợp, duyên khể bởi nhiều điều kiện bởi tốt. Rất tiếc ngày nay thì chúng sinh thì chỉ cho thế giới hoài tại, cũng như là thế giới hữu tình. Loài chúng sinh có tình thức và vô tình đều gọi chung là chúng sinh. Còn cái nghĩa gốc của chúng sinh đó là thay thế cho con người. Thọ giả, tức là người có mạng sống, có tuổi thọ, dầu bị phá thai, sảy thai hay sống 130 tuổi thì tính thời gian tồn tại trên cuộc đời thường được con người đánh đồng là một cái tôi. Mạng giả là mạng sống trải dài trên cái tính thời gian tồn tại của bậc hiện hữu, ở đây là hữu thể con người. Sinh giả, tức là thực thể sự sống, người duy trì mạng sống dưới hình thức là một chúng sinh hữu tình. Dưỡng dục giả, tức là một chủ thể được nuôi nấng bởi các vật thực, tồn tại bởi các điều kiện. Chúng số nhân, tức là người được tập đại thành bởi nhiều yếu tố, từ này nó giống như là chúng sinh. Tác giả, tức là người có những tạo tác bằng tâm ý, hành động, lời nói, ra lệnh, đồng tình, hoan hô, tán trợ, phản đối. Sử tác giả, tức là những người tác động, chi phối các hoạt dụng trên hành động của chính mình hoặc tha nhân. Thể giả, tức là chủ thể tạo ra tiến trình sự sống. Sử thể giả là các yếu tố dẫn đến sự kết thành một sự sống. Sử thọ giả là những yếu tố hình thành ra mạng sống và tuổi thọ. Tri giả là chủ thể nhận thức. Kiến giả là chủ thể thấy biết. Dầu các khái niệm có khác nhau nhưng đều diễn tả chung về đại từ nhân sương ngôi thứ nhất. mà theo đạo Phật mang tính tu học. Theo danh sách của ngài Huyền Trang với bản dịch tương tự trong kinh Đại Bát Nhã thì cái tính trật tự của các khái niệm vừa nêu đó được thay đổi, và có một số khái niệm ngài Huyền Trang chủ trương là phiên âm chứ không dịch nghĩa, vì tính đa nghĩa của nó, việc dịch một nghĩa nào đó sẽ dẫn đến giới hạn ngữ nghĩa và ngữ cảnh của nó. Do đó có những từ như là sĩ phu, bổ lặc, bổ đặc già la, ý sinh, nho đồng, hầu như các khái niệm còn lại là đồng với danh sách bản dịch của ngài La Thập. Hai nhỏ, các loại hình chấp ngã. Chấp ngã là một nhận thức sai lầm về bản chất hiện hữu của cái tôi. Sự chấp ngã có thể được rơi vào các tình huống sau đây. Thứ nhất, đồng hóa cái tôi với bốn đại, tức là bốn yếu tố phổ quát hình thành cơ thể và một sự vật vật chất, bao gồm chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Từ lúc con người mới nhập thai cho đến lúc qua đời, cơ thể vật lý đó nó lớn dần theo năm tháng, đến lúc nữ 16, nam 18 thì sự tăng trưởng của cơ thể đó được dừng lại. Ở cái tuổi xế chiều 70 trở đi thì cơ thể con người có chiều hướng lùn hơn khoảng trung bình là 1 cm. Việc đánh đồng bốn đại của cơ thể và bốn đại hình thành ra vật chất là cái tôi theo đạo Phật là một sai lầm. Tại vì sự sống của một con người ngoài cơ thể vật chất còn có bốn yếu tố thuộc về tâm, đó là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Tách một bộ phận và đánh đồng bộ phận đó là một tổng thể là một sự sai lầm về phương pháp luận. Thứ hai, đồng hóa cái tôi với bốn yếu tố của tâm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Tại Đức Phật, thân thể và bốn yếu tố này cấu tạo thành sự sống của một con người và các loại hữu tình. Tách một bộ phận của tâm, mặc dù rất quan trọng đối với đời sống của con người và đời sống xã hội, cho rằng nó là ngã cũng là một sai lầm đối lập. Thứ ba, đồng hóa cái tôi với thân và tâm, tức là cho sinh mệnh, tức là sự sống có thân và tâm đó là cái tôi, chứ thực tế chỉ là tính tổ hợp trong một thời gian với một bối cảnh không gian nhất định nào đó. Sau đó tất cả những thứ này phải tan rã, đất nước dưới lửa trở về với đất dưới lửa, còn tâm thức của con người trở thành là tâm tái tục, tâm tái sinh, tiếp tục có mặt với tư cách là một phôi thai trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái. Thứ tư, đồng hóa cái tôi với danh tánh, dựa vào khai sinh do cha mẹ đặt từ lúc mới sanh thì phần lớn chúng ta có khuynh hướng xem cái tên họ của mình bao gồm bút danh, biệt danh, biệt hiệu, pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, nghệ danh là cái tôi. Cho nên khi nghe xuống cái tên thì chúng ta đánh đồng nó là chính mình. Điều này là cần thiết về quan hệ luật pháp và dân sự, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nghĩ như một thói quen các khái niệm đó chính là mình và mình là những khái niệm. Thì cái phần chấp trước này nó còn tệ lậu hơn là ba phần chấp trước đồng. Bởi vì đánh đồng một cái tên, mỗi con người có thể có nhiều cái tên khác nhau, chẳng lẽ dù đó ta có nhiều cái tôi hay sao? Thứ năm, đồng hóa cái tôi với đại sư nhân xưng ngôi thứ nhất. Ở những ngữ cảnh khác, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Cái tôi chính mình là ngôi thứ nhất, cái tôi hai nhân là ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba. Thứ sáu, đồng hóa cái tôi với chủ thể hành động. Hành động và kết quả, tư duy và ký ức, các hoạt dụng như phán đoán, quyết định, chủ trương, lý tưởng, vân vân, đều liên hệ đến cõi nhận thức tâm. Theo đạo Phật đó, không có một chủ thể được gọi là tác giả, mà có một tiến trình của các hành động tâm lý và hành động tay chân, ngôn ngữ đang diễn ra. Nhưng con người cũng vì thế mà phải chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức của hoặc từ các hành động của mình một cách hữu ý hay vô thức. Mổ xẻ tình huống này rất dẫn đến hiểu lầm một cách dễ dàng. Như Đức Phật vẫn phải phân tích, vì chủ thể hành động thường bị đánh đồng là tôi, cho nên con người bị rơi vào cái mặc cảm tội lỗi khi luật pháp sờ gái và phạt tù. Đã khi tính hành động đó đã được trôi qua, và con người có thể thay đổi làm mới chính mình để trở thành một con người quay đầu vào bờ, bỏ rau đồ tể để trở thành một con người lương thiện, thì quá khứ đó không thể là hình ảnh vĩnh hằng của một con người. Cho nên đánh đồng với một chủ thể hành động bất biến là một sai lầm. Ba nhỏ, cơ cấu chấp ngã. Thứ nhất, chấp ngã mang tính bản năng, thuật ngữ Phật học gọi là câu sinh ngã chấp, tức là những chấp về cái tôi mang tính bẩm sinh, không cần ai dạy, không trải qua tiến trình giáo dục, kinh nghiệm, suy luận của bản thân. Sự chấp trước vào cái tôi như là một thuộc tính gắn liền với người phàm và kẻ tục. Thầy Chí Thức Luận mô tả chi tiết hơn: quân tập bể hư vọng và vô minh từ thời vô thủy, tức là không truy nguyên thì bắt đầu mang tính di truyền từ đời này sang đời khác, tồn tại từ trong bào thai, biểu hiện ra bên ngoài một cách rất tự nhiên. Về bản chất thì sự chấp ngã đó tương tục ở thức mạt na, tức là thức chấp ngã, và bám lấy thức thứ 8 làm tự thân của mình. Ở một phương diện khác, chúng thỉnh thoảng gián đoạn ở thức thứ 6, tức là ý thức, đồng thời lấy 5 thức giác quan làm thực ngã của mình. Thì chúng ta thường xem nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoặc ý thức là chính mình. Đang khi đó nó chỉ là một biểu hiện của nhận thức thôi, trong một tiến trình nhận thức, mà tiến trình đó theo Phật giáo là không gián đoạn. Thứ hai là chấp ngã mang tính phân biệt, thuật ngữ chữ Hán gọi là phân biệt ngã chấp. Sự có mặt của loại chấp ngã này là do tác động của một giáo dục sai, tin vào tôn giáo, văn hóa, triết học sai, hoặc là có cái kinh nghiệm tư duy cá nhân một cách sai lầm, cho nên đã ảnh hưởng đến đời sống, nhận thức và lối sống. Một số tình huống khác là do vì có nhiều người tin một cách mù quáng vào văn hóa, truyền thông, rồi phong tục, tập quán, cho nên từ đó đã hình thành ra một số cá tính liên hệ đến mê tín, dị đoan, phản ánh thế giới khách thể hoàn toàn không đúng bản chất thực hữu của chúng. Một số khác là đánh đồng các biểu hiện vô thường trên tâm và thân là bẩm tánh hay là cá tánh bất biến. Như vậy, tiến trình của sự sống qua môi trường giáo dục, môi trường giao tế, môi trường sinh hoạt đã góp phần tạo ra cả chuỗi các mắc xích về ngã chấp mang tính phân biệt. Có thể đưa ra một ví dụ đơn giản: ngã chấp câu sanh là thái độ bảo hộ cái tôi, những thái độ tâm lý như tham ái hầu như không ai dạy. Con người sinh ra đã biết là càng giấu giếm, càng ngăn cấm thì dẫn đến sự tích bích, cái thích là tò mò, và người ta đã nỗ lực phạm trái cấm ở tuổi vị thành niên, cũng vì cái tính bản năng bẩm sinh này đó nó quá hừng hực và dễ đầy trong một số con người. đang khi có những có hư tật xấu đó do con người tập tành mà ra, bám lấy như là một phương diện của cái to. Bố nhỏ chuyển biến và chuyển hóa ngã. Về bản chất thì tất cả các hoạt dụng của thân và tâm nương vào duyên, và do vậy chúng trải qua tiến trình chuyển biến vô thường rất lớn. Ta cần phải nhận diện được cái chu kỳ của vô thường đối với con người, gồm có 4 giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Đối với mọi sự vật là sanh, trụ, dị và diệt. Đối với các hành tinh, định tinh trong các hệ mặt trời, các dải ngân hà và thiên hà thì trải qua 4 quy trình: thành, trụ, hoại và không. Theo khoa học hiện đại thì trái đất của chúng ta đã có được tuổi thọ 4,46 tỷ năm. Phối hợp với Phật học, chu kỳ trong từng giai đoạn qua 4 giai đoạn của hành tinh là gần bằng nhau về tính thời gian. Như vậy chúng ta sẽ phải sống trên địa cầu của mình trung bình là từ 8 cho đến 10 tỷ năm nữa thì trái đất mới hoàn toàn mất sự sống của con người và các loài vật. Thỉnh thoảng sẽ còn một số nơi còn sự sống của một số vi sinh vật như là trên mặt trăng. Do đó các học thuyết của lịch Maya cổ Mexico rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế là một thông tin sai lạc. Thực ra ngày tháng năm vừa nêu là điểm cuối cùng của chu kỳ lịch gồm 5.100 năm của người Maya. Hết một chu kỳ lịch không nên hiểu đồng nghĩa là tận thế, thì cái chu kỳ lịch gồm 5.100 năm khác lại tiếp tục bắt đầu. Cũng giống như kết thúc 12 giờ khuya, chúng ta có một ngày mới bằng 0 giờ. Kết thúc ngày thứ 31, ta có một tháng mới. Kết thúc 365 ngày, ta có một năm mới. Kết thúc một đời người, ta tiếp tục có một đời sống mới. Cứ như thế, cuộc sống này là vô tận. Thuật ngữ Phật học gọi là vô chung. Theo Đức Phật, vì con người được tạo ra bởi tổ hợp cho nên con người được gọi là nhân không. Chứ không đây không phải là một phủ linh từ, mà không ở đây là sunyata, tức là tính không thực thể, tính tổ hợp, tính điều kiện, tính vô tường và bị sự chi phối khắc nghiệt của vô thường. Mỗi sự hiện tượng như là khách thể được tâm nhận thức, được mệnh danh trong Phật học là pháp không, Dhamma Sunyata, tức là cũng không có thực thể. Thành với thức luận thì gọi đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Cái chữ vô ngã để dễ hiểu hơn là cái chữ không, vì không nó dễ hiểu lầm là một phủ định từ giống như là không có. Trong chữ Hán chúng ta cần phân định những cái cặp từ sau đây: vô và bất là phủ định từ, nghĩa của nó là không có. Chữ phi đó có nghĩa là chẳng phải, tức là tính loại trừ những cái khác không phải là của chính nó. Đang khi chữ không á là tính tổ hợp hoặc là tính rỗng không. Ví dụ trong căn phòng, do vì có một cái không gian mà ta có được sức chứa cho khoảng 150 người ngồi có bàn và ghế. Và theo Phật giáo, mỗi sự vật trong tự thân của nó đều có sự rỗng không, cho nên nó mới hình thành cái nền tảng vận động liên tục không gián đoạn. Và điều này hoàn toàn hợp với vật lý hiện đại, khi vật lý phân tích là cái bàn, ghế, khối đá, tòa nhà thì trong cái dày đặc của khối vật chất đó được tạo thành bởi các nguyên tử và phân tử, giữa chúng có một khoảng cách rất lớn và chúng đang vận động, nhưng con mắt của chúng ta do những giới hạn của nhận thức và cái tầm nhìn ngắm, ta tưởng như chúng là một khối bất biến. Vậy dựa vào bốn khái niệm vừa nêu, vô ngã nếu dịch đúng nghĩa trong Hán Việt là phi ngã, anatta, atma. Chữ A tiếp đầu ngữ trong thuật ngữ Pali và Sanskrit Phật giáo gọi là Sanskrit lai tạo, không có nghĩa là một phủ định từ, mà là một cái từ xác định tính chẳng phải, gọi là chẳng phải là. Phi ngã là chẳng phải là tôi, chẳng phải là tự ngã của tôi, chẳng phải là sở hữu của tôi. Nó khác hoàn toàn với vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái tôi. Khi chúng ta nói rằng tôi là một tổ hợp, nó khác hoàn toàn với việc là không có tôi. Tôi là một tổ hợp đang hiện hữu trong cái phòng lầu 4 của khoa đào tạo từ xa vào ngày thứ bảy, học viện Phật giáo Việt Nam 750 quyền phủ nhận. Khác hoàn toàn với việc nói rằng tôi đang không có mặt trong phòng học này. Vô ngã là không có mặt của cái tôi. Còn phi ngã là cái tôi hiện hữu đó là phi thực thể, do được hình thành bởi nhiều tổ chức. Do vì thuật ngữ Phật học Trung Quốc dịch sai từ lâu như là một thói quen, các nhà Phật học vẫn có khuynh hướng giữ lại khái niệm từ vô ngã, mà lẽ ra theo thuật ngữ nguyên nó phải là phi ngã. Xin trích dẫn một đoạn kinh Tương Ưng tập 2 trang 66 nói về bản chất vô ngã của sắc pháp, tức là thân thể hoặc là thế giới vật chất. Nếu sắc tức thân thể này là cái tôi thì sắc này sẽ phải không bệnh, và các vị có thể mong ước rằng thân thể của tôi sẽ như thế này hoặc thân thể của tôi sẽ không như thế khác. Đức Phật kết luận trong bản kinh vừa nêu, vì hầu như chúng ta bất lực trước các nguyện vọng đối với thân theo ý muốn chủ quan, do đó thân thể này là vô ngã vì nó bị thay đổi liên tục. Còn nếu nó là ngã thì nó không có thay đổi, không có già, không có bệnh, không có chết, có mặt trong một bào thai là một cái phôi thì vĩnh hằng nó là một cái phôi. Trên thực tế thì nó lớn lên theo năm tháng, sau đó trở thành một con người hoàn chỉnh, và con người đó trở nên già nua, rồi suy nhược các giác quan, bệnh tật phát sinh, đến lúc nào đó vẫy tay chào tạm thời với cuộc đời. Tương tự trong bài kinh này có câu, nếu vật chất là vĩnh hằng thì chúng ta có thể ước mong về vật chất là vật chất này sẽ không phải biến hoại. Các vị có thể mong rằng vật chất mà tôi đang sở hữu sẽ là như thế này và không được như thế khác. Trên thực tế thì chúng biến đổi theo quy luật tự nhiên của chúng. Chính vì thế mọi thế giới vật chất là vô ngã. Vấn đề 4, về nhận thức luận. Bản chất của ngành tâm thức học Phật giáo là trình bày một mô hình nhận thức lực rất hoàn chỉnh. Tri thức học đi từ nhận thức luận đến giải thoát luận nhằm giải phóng các nhận thức sai lầm ở tâm, giúp cho mọi người chuyển hóa các hoạt dụng chấp trước của thức để biến chúng trở thành trí tuệ. Ngôn ngữ thì có khác với đạo Phật quy chất, nhưng nội dung là mô tả giống nhau, và đây chính là sáng tạo của các triết gia Phật giáo Đại thừa sau thời Phật. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế thì Đức Phật đưa ra mô hình con đường giải thoát bắt đầu bằng đời sống đạo đức trên nền tảng của luật pháp và vượt lên trên luật pháp, kế đến là nỗ lực chuyển hóa tâm bằng thiền định, và kết quả mà con người đạt được là trí tuệ, tức đạt được giác ngộ, giải thoát và niết bàn. Ở đây thuật ngữ sử dụng cách khác là chuyển hóa các năng lực và hạt giống tiêu cực của tâm để tâm trở nên thuần tịnh theo đúng nghĩa, và từ đó mọi nhận thức của con người từ các giác quan cho đến A-la-gia là như lý tắc ý, là tránh di kiến và là trí tuệ. Bao nhỏ phương diện nhận thức theo triết học Đại thừa nói chung và duy thức Tam thập tụng nói riêng, mà trên cơ sở đó thành duy thức luận tác phẩm chúng ta đang học giữa nhau. thì toàn bộ cõi nhận thức của con người gồm có 8 phương diện: Asta, Vijnana, sáu giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, được khoa học hiện đại thừa nhận. Hai loại thức còn lại là những sáng tạo mới của triết học đại thừa, không có trong hệ thống A Tỳ Đạt Ma và nền triết học của Phật giáo nguyên chất. Chúng tôi không thích dùng là nguyên thủy. Thực ra đó thì các nhà triết học đại thừa phân nhóm ba phương diện của tâm là Alaya, tức thức kho tàng, Mạt Na, sự chấp ngã, và ý thức là các hoạt dụng biểu đạt bên ngoài, để giúp chúng ta dễ dàng hình dung các hoạt dụng của tâm. Chúng chỉ là một thôi. Kinh Hữu Lăng Nghiêm đưa một ảnh dụ rất là sâu sắc. Trong một căn nhà có cửa cái và 7 cái cửa sổ phát quang bằng bóng đèn hoặc bằng nến hay là bằng đuốc, mỗi một cái cánh cửa và cửa sổ ta đặt một màu khác nhau. Quan sát từ mặt ngoài của căn nhà, ta có cảm giác rằng ngôi nhà này đang được thắp sáng bằng 8 ngọn lửa với 8 màu khác biệt, mà trên thực tế bên trong chỉ có một ánh lửa duy nhất. Tùy theo các cửa sổ và cửa cái có màu thế nào, chúng ta đánh giá từ bên ngoài màu sắc thế ấy. Tương tự, chỉ có một cõi tâm để dễ nhận diện và đánh giá, phải phân biệt ra 6 thức giác quan, còn gọi là thức thân, tức chúng tồn tại và hoạt dụng trên thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là phải hoạt dụng trên thân thôi. Thân thức ở đây chỉ là các làn da và các hệ thần kinh, cảm giác, ngoại biên, tứ chi. Giải thích về thế giới hiện hữu qua nhận thức luận của duy thức học nhằm cho chúng ta thấy rằng là các năng lực hạt giống, hành động, phản ứng và di hưởng về tính cách từ đề này sang đề khác đã ảnh hưởng chi phối đến cõi nhận thức của con người. Năm thức giác quan và ý thức, thức Mạt Na, thức A La Da là những cái lớp hoạt dụng của tâm thôi. Trong kinh Tạng Pali thì có 3 khái niệm: Citta là tâm, Manas là ý, tức là Mạt Na, và Vijnana là thức. 3 khái niệm này đó có nhiều ngữ cảnh sử dụng chung một nghĩa thôi, và tùy ngữ cảnh và đôi lúc được dùng là Citta tức tâm, đôi lúc được dùng Mạt Na Manas, đôi lúc được dùng là Vijnana tức là ý, để diễn tả sự phong phú của khái niệm và ngôn từ. Hai nhỏ, tam tính, đó là 3 phương diện nhận thức về thế giới thực tại, hay còn gọi là 3 bản chất của nhận thức. A, nhận thức sai lầm, thuật ngữ duy thức học gọi là biến kế sở chấp, tức là một cái chấp sai lầm về bản chất của thực tại mang tính phổ quát. Thỉnh thoảng một số bản dịch còn gọi là huyễn giác, nghĩa nôm na giống như là ảo giác, ảo vọng, huyễn vọng, hoặc còn gọi là thác giác. Thác đó là ngộ nhận, giác là nhận thức, một nhận thức sai lầm hay là ngộ nhận. Gọi chung đây là các tri thức sai, các nhận thức sai, các phản ánh sai so với bản chất của hiện tượng đang là. Khi nào mà con người còn chấp vào cái tôi và một số hiện tượng, thì lúc ấy mọi nhận thức giác quan của con người được xem là biết cái sự chấp. Tưởng tượng, chấp trước hay là chịu ảnh hưởng của các ý niệm triết học và các ý thức hệ chính trị, tôn giáo sai lầm đều dẫn đến các tiến trình nhận thức không được hoàn thiện. Từ đó con người có những cái thói quen và khuynh hướng phản ánh thực tại và hiện hữu một cách chấp trước và làm nhận. Còn là người phàm kẻ tục, sống với sự chi phối và tác động của dòng cảm xúc, thái độ cực đoan, tâm tư và nhận thức không phản ánh đúng thực tại, thì con người rơi vào các biến kế sợi chấp là điều không thể tránh khỏi. Kinh Viên Giác đưa ra một ảnh dụ: một người đang có mặt trên một chiếc thuyền chạy với tốc độ 10 hải lý một giờ sẽ có cảm giác sai lầm rằng các ngôi nhà và cây cỏ mọc dọc ở trên hai bờ sông đang chạy với tốc độ 10 hải lý. Trên thực tế, các ngôi nhà, các cây không hề chạy, chúng vẫn đứng y nguyên, nhưng vì chúng ta có khuynh hướng lấy mình làm hệ quy chiếu, cho nên cái nhìn đó sẽ làm cho chúng ta phản ánh sai với bản chất của thực tại. Đây chính là một phương diện của biến kế sợi chấp. Một hình ảnh khác Kinh Viên Giác đưa ra: giống như khi bị mắt dặm thì chúng ta sẽ bị hoa mắt, và trước cái tầm nhìn của con mắt bị hoa, ta sẽ thấy là rất nhiều các hoa màu sắc khác nhau. Trên thực tế thì các hoa màu sắc đó chưa từng hiện hữu, mà chỉ là một biến dạng của nhận thức sai. Đó chính là thác giác hay là ảo giác thôi. Những người ảo giác do nhận thức, khi được tiếp cận với những người có chánh tri kiến, sẽ có thể thay đổi từ nhận thức sai thành nhận thức đúng. Các ảo giác phát xuất từ việc trục trặc hệ thần kinh và tâm thần sẽ mất khả năng phục hồi nếu đã để quá lâu và trở nên quá nặng. Những người như thế có tình huống một năm, có thể vài ba tháng bị mát, các thứ còn lại là bình thường. Có người đó trong vòng mà 12 tiếng đầu của một ngày là bình thường, nhưng chiều tối về đêm thần kinh bắt đầu mệt mỏi thì trở thành cáo gắt, có vấn đề trong ứng xử và lối sống, rất dị hợm, khác với con người của chính họ. Từ đó rất nhiều người thiếu kinh nghiệm cho rằng là người thân của mình bị thư yếm, chù ẻo, bùa phép, và cho thực tế chỉ là những cái rối loạn của tâm thần, cho nên cần phải đưa những người thân đó đến bệnh viện tâm thần càng sớm càng tốt. Ngoài ra còn hỗ trợ tâm lý, tạo một hoàn cảnh thoải mái, rồi lối sống tích cực, tránh những lời nhằn, chì chiết, than vãn, trách móc, căng thẳng, cãi vã, đổ lỗi, quy trách nhiệm, để cho người đó có thể rũ bỏ được những rối loạn về cảm xúc, những săn chấn về tâm lý, thì cái khả năng phục hồi mới có thể thành công. Bên cạnh đó thì đương sự cần phải nỗ lực chơi các loại thể thao thích hợp để ly tâm hóa cái vướng bận nỗi khổ niềm đau ở cõi tâm, thì người ấy mới có khả năng trở thành người bình thường. B. Nhận thức duyên khởi, thuật ngữ Phật học gọi là y tha khởi tính. Đây là một loại nhận thức, theo đó con người phản ánh được thế giới thực tại qua các chi giác là một tổ hợp mang tính duyên khởi thôi. Ví dụ cái nhà được lót kép bể ngói, tường, vách, kèo cột, xi măng, gạch đá, nước và các chất hỗ trợ cho sự đông đặc của xi măng. Hầu như không có một vật gì từ lớn cho đến nhỏ lại không được cấu thành bởi các yếu tố mang tính tổ hợp. Cái gì mang tính tổ hợp, cái đó mang tính cộng sinh. Cái gì cộng sinh, cái đó diễn ra theo một quy trình tương tức, tức là tác động đa chiều, và cái đó không có tự tính. Cái nhìn duyên khởi này sẽ giúp cho chúng ta loại trừ được dần dà các ngộ nhận về nhận thức mang tính giác quan, mang tính chấp ngã, và từ đó con người trở nên chân nhân ở giai đoạn đầu, thánh nhân ở giai đoạn tu tập chuyển hóa rốt ráo. C. Nhận thức trọn vẹn được gọi trong thuật ngữ chữ Hán là viên thành thật tính, tức là tri giác về thế giới như thật, đúng với bản chất hay là bản lai diện mục của chúng. Ở đây hành giả bằng tự giác, bằng tránh tri kiến, bằng như lý tác ý và bằng minh sát tuệ đã phản ánh được thế giới hiện tượng như chúng đang là, nhìn thấy được sự vật trong chính nó. Phần lớn chúng ta tiếp xúc với sự vật chủ quan do sự áp đặt bằng tiến trình dán nhãn đặt tên của bản thân ra. Lăng kính chủ quan đó thường có kinh nghiệm quá khứ và ký ức tác động. Ví dụ như mình gặp một người Quảng Nam nào cãi với mình nhiều quá, từ đó mình có thành kiến đặt cho cộng đồng người Quảng Nam là hay cãi. Đó là một sai lầm lớn. Rất nhiều người Quảng Nam điềm tĩnh, chẳng cãi, ai cãi cũng nhường nhịn. Tương tự, những phản ánh mang tính dân tộc, tính cố định, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết là sai lầm. Tức là một nhận thức phiến diện, mang tính thành kiến, mặc cảm, cố định. Và cái lăng kính đó, nếu không được loại trừ, thì chúng ta không thể nào có cơ hội trải nghiệm tính viên thành thật của nhận thức, tức là tự giác. Khi trở về với tâm viên thành thật đó, thì ta đạt được trạng thái mà thường có Phật học gọi là chân tâm. Chủ nhân ông hay là chân tâm thường chú, hoặc là Như Lai Tạng, hoặc là bản lai diện mục thật của chính mình. Khái niệm thì có khác, nhưng mà sự mô tả về cái tính tự giác của nhận thức đặc biệt này đó là giống nhau. Cho đến lúc nào hành giả chứng đắc được quả vị A-la-hán trở lên á, thì việc nhìn nhận thấy thực tại theo hướng viên thành thật á, tức là tự giác tuyệt đối, mới có thể được xác lập. Vấn đề 5 về giải thoát luận. Khác với các trường phái triết học đồng thời và có trước, tâm thức học Phật giáo không nhằm biến các cuộc tranh biện về tri thức làm cú kính của ngành học. Các hành giả theo Du và Hành Tông nhằm nỗ lực chuyển hóa tâm bằng việc phân tích các giới hạn và vướng mắc của tâm. Cho nên kết quả tu tập, các hành giả sẽ hướng đến một tiến trình giải thoát như các hành giả tu tập theo phương pháp truyền thống tâm linh qua kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật lịch sử đã dạy. Tiến trình giải thoát đó có thể chia sẻ dưới góc độ sau đây. Một nhỏ, Du và Hạnh, Yogacaya, hành trì yoga được hiểu trong Phật giáo là hành trì thiền định. Đang khi đó đó, yoga của Bà La Môn giáo là hành trì sức khỏe thôi, tức là sử dụng các cái tư thế uốn lượn của cơ thể để tạo ra sự dẻo dai, ít bệnh tật, sống thọ. Và trên dạng đó là làm chủ một phần nào đó về tính điềm tĩnh của cảm xúc hết. Cú cánh của yoga Bà La Môn giáo không phải nhằm đến sự thực tập chuyển hóa. Đang khi đó, bản chất của yoga Phật giáo không nhấn mạnh về vấn đề thực tập các động tác uốn lượn như của Bà La Môn, như là nhấn mạnh đến cái tiến trình chuyển hóa của tâm. Việc thực tập thiền ở đây thì các hành giả yoga vẫn nương vào tứ niệm xứ, tức là quán thân mang tính tổ hợp. Quán thân không phải là kẻ thù, quán thân là duyên khởi, quán thân là bất tịnh. Để không cường điệu quán thân như là thượng đế, không chù dập thân như là các nhà khổ hạnh, và không đổ lỗi thân như là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Quán cảm giác có khổ, hạnh phúc và trung tính để ta làm chủ được dòng sống của cảm xúc khi đối diện trước các cái cảnh huống thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, thị phi, lên voi xuống chó. Và nhờ làm chủ các giác quan, hành giả làm chủ được vận mệnh. Quán tâm thấy rõ được các ứng pháp trù, tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm quan hệ, tâm hận thù, tâm từ bi, tâm bố thí, tâm chấp thủ, vân vân, tâm vọng, tâm chơn, để giữ lại các hạt giống tích cực của tâm và chuyển hóa các hạt giống tiêu cực đó đi. Nhờ đó toàn bộ kho tàng tâm thức của chúng sinh trở thành là bạch tịnh. Quán pháp gồm có ba phương diện. Pháp là mọi sự vật hiện tượng, đó như là một khách thể của dạng thức. Pháp là năm trói buộc tâm, gồm tham, sân, si, hôn trầm, trạo hối, thị miên, vân vân. Và pháp là chánh pháp, tức là tứ diệu đế, bát chánh đạo, vừa hai nhân duyên, tam pháp ấn, để nhờ đó chúng ta chuyển hóa bằng sự tu tập thay thế. Hành giả nào mà bỏ cái phương diện thứ ba của chánh pháp thì không thể nào chuyển hóa được năm trói buộc tâm là nghịch cảnh của tâm. Và trên nền tảng tu tập vừa nêu thì hành giả sẽ không bị vướng kẹt vào cái tiến trình ký ức về quá khứ, không vướng kẹt về các cái tiến trình mộng tưởng trong tương lai. Chánh niệm hoàn toàn ở hiện tại, bây giờ tại đây, hành giả trở nên thông dong, an nhiên, tự tại. Từ đó mọi chấp trước về tôi, về sở hữu của tôi, về tự ngã của tôi và thế giới khắp thể được loại trừ trọn vẹn và kết liễu. Hai nhỏ, con đường tâm linh, thuật ngữ duy thức học gọi chung là ngũ đạo, tức là năm con đường. A, tư lương đạo, tức là các hành trang mang tính chọn lựa và định hướng con đường tâm linh, bao gồm mà sự chuẩn bị thái độ, lòng quyết tâm cao, phát triển nhân cách, tu luyện đạo đức, phát tâm bồ đề, để giúp cho chúng ta trở thành là một hành giả tâm linh rất cần thiết. Bỏ qua giai đoạn và yếu tố này, hành giả được xem là thất bại trên con đường tu. B, gia hành đạo, được hiểu là sự tăng cường tiến trình tu tập từ con đường tư lương, bao gồm các trải nghiệm Phật pháp, học hỏi giáo lý, ứng dụng giáo lý vào cuộc sống, sống với lời Phật dạy như không khí để hít thở, thực phẩm để ăn, áo quần để trang sức và các Phật để làm đẹp. Nhận thức rất rõ, không có gì quan trọng bằng việc làm chủ tâm, cho nên nỗ lực tu tập ngày hôm nay tiến bộ hơn hôm qua, tháng sau tiến bộ hơn tháng này, năm sau đạt nhiều thành quả tích cực hơn năm nay. Tính gia hành là tăng dần điều về các hiệu quả đạo đức, trí tuệ và tâm linh, cũng như là sự dấn thân chuyển hóa.